Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 5, năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối lời Chủ chăn tháng 5, năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 12 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau." Quý ông bà và anh chị em thân mến, để có thể tạo nên một mối tương quan, khi cả hai phải có sự tin tưởng. Để tương quan bền chặt, khi cả hai thấu hiểu và cảm thông nhau. Để một tương quan sống động, khi trong đó tình yêu thương được thể hiện. Là con người, ai ai đều muốn yêu và được yêu. Hôm nay, khi ở giữa các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói với các vị rằng: "Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con." Chính sau này, giáo hội đã đón nhận lời dạy của Chúa như một di sản thiêng liêng và còn gọi là điều răn mới. Anh em yêu thương nhau như Thầy đã yêu. Nét mới mẻ và thách đố ở chữ như. Ở đây, Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu như Thầy đã yêu. Thầy đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Chết cho bạn hữu là hành vi lớn nhất của tình yêu. Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất, một tình yêu hiến thân vì người mình yêu. Tình yêu của Thầy mang đến cứu rỗi và giải thoát. Tình yêu Thầy không kìm hãm hoặc làm ai mất tự do. Yêu để người mình yêu được phát triển và thanh thoát, chứ không phải ai đó quỵ lụy vì được yêu. Một tình yêu nhưng không, nên không tính toán thua thiệt. Yêu nên dù bị chống đối, phản bội và giết chết, nhưng Chúa vẫn yêu cho đến cùng. Yêu nên Chúa xót thương. Yêu nên Chúa đi bước trước để cứu chữa. Chúng ta bất xứng, đáng chết, nhưng được Chúa Giêsu chịu chết thay chúng ta. Chính chúng ta đã phá vỡ mối tương quan với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã tái lập lại. Đến với con người, Chúa Giêsu đã chấp nhận làm con của con người. Để nhờ vào việc liên kết với Ngài, chúng ta được trở thành con Thiên Chúa, được trở nên bạn hữu với Chúa Giêsu. Năm xưa, Chúa mới gọi các môn đệ yêu như Chúa yêu. Hôm nay, Chúa mới gọi chúng ta như vậy. Điều Chúa mới gọi đòi hỏi chúng ta phải có một quyết định ngoạn mục. Vì theo lẽ thường, ta dễ yêu gia đình người thân, dễ cảm những ai dễ mến, dễ thích những ai đối tốt, dễ chú ý đến những ai gây nên sự động lòng trong ta. Còn những ai phản bội hoặc thù nghịch, thật khó để ta hướng về, và càng khó để dành sự hy sinh nào đó. Năm xưa, giữa Chúa Giê-xu và các môn đệ không chỉ có tình thầy trò, mà còn là tình bạn thân thiết. Trong tình bạn, Chúa đã chia sẻ cả những gì riêng tư. Ngài đã tỏ cho biết về Chúa Cha, Ngài đã cho biết những gì Ngài làm. Chính Chúa đã hiến mạng sống cho bạn hữu của mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn chúng ta sống như những người bạn bên nhau, dám sống cho nhau và hy sinh vì nhau. Chỉ khi ta thi hành những gì Chúa mời gọi, thì mới trở nên bạn hữu đích thực của Ngài. Vì tôi tớ không biết việc Chúa làm, nhưng nếu chúng ta biết việc Chúa làm và làm như Chúa, thì chúng ta là bạn của Ngài. Dẫu biết rằng, trong đời thường, chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống vì bạn hữu, nhưng sự hy sinh còn hệ ở muôn vàn cách thức thể hiện khác. Bởi khi chúng ta có lòng, chúng ta sẽ biết sống cách thế yêu thương. Nhìn lên Chúa Giê-xu là khuôn mẫu của tình yêu, thế rồi chúng ta xin yêu như Ngài đã yêu. Lạy Chúa, giữa những lúc chúng con muốn vun vén cho mình, thì xin cho chúng con nhớ đến những người đang cần chúng con trợ giúp. Giữa những lúc con cay đắng vì ai đó đã lỗi phạm đến con, thì xin cho con nhớ rằng chính Chúa đã chết cho con. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương, để con bớt gắt gỏng và ích kỷ với cuộc đời. Amen.
Suốt cả đời con đi tìm là tìm tiếng ý. Con khát khao mong chờ, mong được an nghỉ trong Ngài. Ngài là nơi cho con đi tìm mãi. Cuộc đời con tin yêu nơi Ngài chẳng ngơi. Có Ngài đời con êm trôi tháng năm buồn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng đền Thánh Đức Bà tình yêu Thiên Chúa. Hôm mùng 1 tháng 5 vừa qua, lễ Thánh Giuse Thợ, cũng là ngày đầu tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm đền Thánh Đức Bà tình yêu Thiên Chúa và chủ sự buổi lần hạt mân côi cầu nguyện cho hòa bình tại đây. Đức Thánh Cha đã viết trên Twitter bằng 9 thứ tiếng như sau. Chúng ta cứ hành lễ Thánh Giuse Thợ. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng, công việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá con người. Hôm nay, tại đền Thánh Đức Bà tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ lần hạt mân côi, đặc biệt cầu cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Tôi mời gọi kéo dài lời cầu mân côi cho hòa bình trong suốt tháng năm này. Đền Thánh Đức Bà tình yêu Thiên Chúa, cách Roma hơn 10 cây số. Đây không phải là nơi Đức Mẹ hiện ra, nhưng là nơi có một bức bích họa Đức Mẹ Bồng Chúa Hải Đồng, ngồi trên ngai, bên trên có hình chim bồ câu, biểu tượng cho Chúa Thánh Thần. Đó là lý do tên gọi của đền Thánh Đức Bà tình yêu Thiên Chúa. Bức bích họa này được vẽ trên một tháp canh của lâu đài sư tử Leoni, độc trại là Leva thuộc thế kỷ thứ 12. Vào tiền bán thế kỷ thứ 18, Lâu đài đã bị phá hủy và bỏ hoang. Mùa xuân năm 1740, có một người hành hương về Roma đi lạc đường, trông thấy tháp canh nên tìm đến hỏi đường. Ông bị một đàn chó dại tấn công. Nhìn thấy hình Đức Mẹ bế Chúa hài nhi, ông giơ tay cầu cứu. Lấy Đức Bà xin thương. Đàn chó dừng lại ngay, không tấn công ông nữa. Như thế, chúng vâng theo một mệnh lệnh nhiệm màu nào đó. Nghe tiếng thét, vài mục đồng chăn chiên gần đó chạy đến, và nghe được chuyện lạ xảy ra. Họ chỉ đường cho ông, và người hành hương ấy đi đến đâu cũng kể lại phép lạ Đức Mẹ cứu ông khỏi bầy chó dại. Từ đó, tín hữu lũ lượt kéo nhau tới hành hương, và nhận được rất nhiều ơn lành. Nhà thờ đầu tiên dâng kính Đức Mẹ được xây năm 1745. Nhà thờ mới thứ hai được xây năm 1999. Tin Áo Quốc. Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn nói rằng, Kitô hữu và người Hồi giáo cần có một cuộc đối thoại không biên giới. Cần có một cuộc đối thoại không biên giới để thúc đẩy sự hợp tác giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo. Đó là lời khẳng định của Đức Giám mục Miguel Angel Ayuso Guisot, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn, trong buổi phát thanh ngày 24 tháng 4 vừa qua, trên kênh Österreich 1 ở Vienna, Áo, theo tường thuật của báo quan sát viên Roma bản tiếng Ý, số ra ngày 26 tháng 4 vừa qua. Trong một chương trình kéo dài 2 giờ, với đề tài Trong tinh thần đối thoại, các nhân vật tham gia cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô giáo, trong đó có Sứ thần Tòa Thánh Peter Zuckrigan, Đức Hồng Y Giordone Napalenga, Tổng giám mục Bangui, Cộng hòa Trung Phi, và Imam Corbin Layama của thủ đô Cộng hòa Trung Phi, đã đưa ra một chứng từ quan trọng. Đức Giám mục Ayuso Guisot đã nói về vai trò của Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên Tôn và Liên văn hóa Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz, viết tắt là CAISIS, có trụ sở ở Vienna, và Tòa Thánh tham gia trung tâm này với tư cách nhà sáng lập quan sát viên. Trong ngày khánh thành CAISIS, 26 tháng 11 năm 2012, Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn, đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại, dựa trên lòng trung thực, tầm nhìn và tính khả tín. Đức Giám mục Ayuso Guisot cũng nhắc lại tinh thần tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, mà qua đó Giáo hội Công giáo đã đóng vai trò thúc đẩy cuộc đối thoại với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác, ở mọi nơi, vào mọi lúc và với bất cứ ai. Sau đó Đức Giả Thư ký Hội đồng Tòa Thánh nhắc đến chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Quốc vương Abdullah ben Abdulaziz đến Vatican vào tháng 11 năm 2007 để gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Và Đức Benedicto đã ủng hộ sáng kiến của Quốc vương, một sáng kiến mà sau đó đã trở thành một hội nghị thế giới về đối thoại ở Madrid vào năm 2008. Với sự hậu thuẫn của Liên hiệp Hồi giáo Thế giới, và dẫn đến việc thành lập trung tâm CAISIS tại thủ đô Vienna. Chứng từ hòa bình của các nhà lãnh đạo tôn giáo là điều quan trọng vào những giai đoạn đen tối của lịch sử, khi mà những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa bảo thủ quá khích kích động các cuộc chiến tranh bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Trước những thảm họa ấy, chỉ một bước nhỏ nhất hướng đến hòa bình cũng có thể được coi là một thắng lợi của đối thoại. Chẳng hạn như chuyến viếng thăm gần đây của phái đoàn Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn do Đức Hồng Y Thuron dẫn đầu đến Ả Rập Saudi để gặp Quốc vương Salman bin Abdulaziz, cũng là thư ký của Liên hiệp Hồi giáo Thế giới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói, cần lưu tâm đến sự tò mò trong thế giới ảo. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 30 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của chúng ta muôn màu, muôn vẻ. Thế nên, cuộc sống làm cho chúng ta tò mò. Có sự tò mò tốt, ví như các trẻ em luôn đặt câu hỏi tại sao. Các em đặt câu hỏi, các em không ngừng lớn lên. Các em nhận thấy nhiều điều không hiểu, và các em cần tìm những lời giải thích. Đây là sự tò mò tốt. Sự tò mò ấy giúp trẻ em lớn lên và phát triển khả năng tự chủ. Trong sự tò mò này, các em nhìn ngắm, suy gẫm, nhận thấy mình không hiểu và bắt đầu đặt câu hỏi. Đức Thánh Cha nói tiếp, ăn nói huyên thuyên là kiểu tò mò không tốt. Đây là di sản của cả người nam lẫn người nữ. Ngay cả có người nói rằng, các ông nhiều khi còn lắm lời hơn các bà. Sự tò mò xấu xa bao gồm việc thích xía vào chuyện người khác, thích tìm cách đi đến chỗ nói xấu người khác, thích đi tìm hiểu những điều mà bạn không có quyền biết. Loại tò mò xấu xa này sẽ đi theo ta suốt cuộc đời và luôn cám dỗ ta. Để chống lại thứ cám dỗ này, chúng ta phải luôn luôn tự cảnh giác bản thân. Đừng sợ, nhưng hãy cẩn thận, hãy biết nói không. Điều đó tôi không cần biết. Điều đó tôi không phải nhìn. Điều đó tôi không muốn. Ví dụ, có biết bao thứ tò mò trong thế giới ảo, trên màn hình điện thoại thông minh. Các em tò mò đi vào thế giới đó và tìm thấy biết bao điều xấu xa. Chẳng có chút kỷ luật gì trong thứ tò mò này. Chúng ta phải giúp các trẻ em, giúp người trẻ biết cách sống trong thế giới này, để các em biết rằng có những điều không cần phải tò mò, để giúp các em không trở thành tù nhân cho loại tò mò xấu xa. Trong cuộc sống, sự chắc chắn mà Chúa Thánh Thần ban không giống như một kiện hàng chúng ta nhận được. Không như thế. Vì trong cuộc đời, khi cầu nguyện, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong giây phút đó. Câu trả lời là dành cho khoảnh khắc đó. Chúa Thánh Thần là người bạn luôn đồng hành bên ta. Các môn đệ hỏi và muốn hiểu, rồi Chúa Thánh Thần nhắc các ông nhớ lại điều Chúa Giêsu đã nói. Ở đây có cuộc đối thoại giữa sự tò mò của con người và sự chắc chắn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần như người bạn đồng hành của trí nhớ, và Ngài giúp chúng ta tránh sai lầm. Ngài giúp chúng ta đi tới niềm vui đích thực.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần quấy lời chủ chăn tháng 5 năm 2018 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Đức Cha Giuse tiếp tục lời chủ chăn như sau. Khơi dậy lòng khát khao nên thánh là việc hết sức đơn giản, nhưng lại cũng rất khó khăn. Đơn giản, vì cơn khát sự thánh thiện cũng chính là cơn khát Thiên Chúa, để được thuộc trọn về Ngài và được thấm nhuần tâm tư của Ngài, mà chính Ngài đã đặt để trong tâm khảm từng người. nỗi khát mong này được Thánh Vịnh 63 diễn tả như sau. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Tâm tình của Thánh Vịnh đã được Thánh Augustino diễn tả bằng chính kinh nghiệm sống động của Ngài như sau. Chúa đã dựng nên con cho Chúa. Lòng con sẽ mãi mãi khắc khoải, bao lâu chưa yên nghỉ trong Chúa. Lòng khát khao nên thánh, tuy đơn giản, nhưng lại rất khó khăn, vì không một quyền lực nào có thể ép buộc, hoặc một lợi ích trần thế nào có đủ sức mạnh thúc đẩy người ta nên thánh. Chỉ tình yêu của Chúa được đón nhận trong một lương tâm hướng thiện nơi một người, mới có thể khơi dậy và thúc đẩy họ dấn thân sống thánh thiện. Vì vậy, ước muốn nên thánh khó có thể được khơi lên trong một tâm hồn bề bộn nhiều thứ đam mê, có thể lấn át tiếng gọi của Thiên Chúa. Do đó, để lòng khát khao nên thánh có thể vươn lên, cần phải loại bỏ những cơn khát khác phát sinh từ tư lợi, dục vọng, thú vui, kiêu căng, tự ái. Để loại bỏ những đam mê nói trên, cần phải để ý đến hai yếu tố hết sức quan trọng, nếu không muốn rơi vào ảo vọng. Yếu tố thứ nhất là, cần phải coi nhẹ và dứt bỏ không những điều xấu, mà cả điều tốt, kể cả tình nghĩa cha mẹ, nếu nó cản trở chúng ta kết hợp với Chúa. Chúa đòi chúng ta một hiến dâng triệt để. Vì một người đạt tới sự kết hiệp với Thiên Chúa và sự thánh thiện, là người chấp nhận Đức Kitô là tình yêu duy nhất của mình. Yếu tố thứ hai là sự thành thực. Can đảm nhìn vào lòng mình và thành thực nhận diện những tình cảm, ý nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn, để gọi chúng với chính tên của chúng. Cơn cám dỗ rất lớn và nguy hiểm trong đời sống thiêng liêng là làm ngơ, giả điếc. Để không phải trực diện sự thật của lòng mình, hoặc cố gắng tạo ra những lý lẽ không thật, hay gượng ép, để biện minh cho mình. Nơi một người để mình bị lôi quấn vào tâm tình và lối sống giả dối này, lòng khát khao Chúa sẽ bị vùi dập bởi các thứ đam mê, và người đó sẽ không cảm nghiệm được vẻ đẹp và sức hấp dẫn của sự thánh thiện. 2. Nên thánh trong đời thường. Gắn liền với viễn tượng ơn gọi phổ quát nên thánh của mọi thành phần dân Chúa là khái niệm nên thánh trong đời thường. Nên thánh không phải là đặc ân dành riêng cho một số người, mà là bản chất của mọi người đã được rửa tội để trở nên một thụ tạo mới, thành nghĩa tử của Thiên Chúa, thông phần bản tính Thiên Chúa, thành chi thể Đức Kitô và thành đền thờ Chúa Thánh Thần. Ngay từ thời kỳ khởi đầu, giáo hội đã được gọi là dân thánh, và trong lịch sử của giáo hội, những tín hữu được tuyên dương là thánh để trở thành mẫu gương cho mọi người thuộc đủ mọi thành phần trong giáo hội, mọi lứa tuổi, mọi giai cấp trong xã hội. Nhiều văn kiện của giáo hội, đặc biệt hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai, đều nhắc nhở mọi người nên thánh. Dựa vào truyền thống và giáo huấn từ ngàn đời của giáo hội, Tông huấn Gaudete et Exsultate một lần nữa nhắc nhở và mời gọi, đồng thời cũng chỉ ra một vài điểm nhấn cho việc nên thánh trong hoàn cảnh hiện tại. Ai cũng có thể nên thánh, và nên thánh trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Có thể đó là một hoàn cảnh đặc biệt, ngoại thường. Nhưng cũng có thể là hoàn cảnh bình thường của một linh mục và tu sĩ, trong sứ vụ và trách nhiệm cụ thể của mình. Một bà mẹ, một người cha đang lo lắng mưu sinh, nuôi dạy con cái, hoặc những người có trách nhiệm ngoài xã hội, phục vụ lợi ích chung, vân vân. Trong mọi hoàn cảnh, phải lấy tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân làm ngôi sao dẫn đường. Tình yêu trung tín và quảng đại đến độ can đảm chịu thiệt thòi vì Chúa, và chấp nhận hy sinh, quên mình để mưu ích cho tha nhân. Khuôn mặt của sự thánh thiện là vui tươi, hạnh phúc và an bình trong mọi hoàn cảnh. Các thánh là những người hạnh phúc, vì các ngài đã khám phá ra Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực, và con đường dẫn tới hạnh phúc là các mối phúc thật. Trong mọi hoàn cảnh, các ngài luôn hạnh phúc vì đã nhận Chúa là gia nghiệp đời mình, và lòng trí các ngài không lệ thuộc, cũng không còn dính bén vào các thụ tạo. Trong thế giới ngày nay, bạo động và gian dối lan tràn mọi nơi, đặc biệt thể hiện qua lời nói, được nhân lên nhiều lần qua những phương tiện truyền thông. Nhiều khi nhân danh quyền tự do ngôn luận, người ta moi móc, nói xấu, và có khi còn làm chứng gian. Nỗ lực nên thánh, đòi người tín hữu của Chúa phải thanh tẩy lòng trí khỏi những hận thù, hiềm tị, ghen ghét, phải cẩn thận tìm hiểu sự thật, và canh phòng miệng lưỡi, để không gây tủi nhục, làm mất thanh danh người khác, gây thêm giả dối, bất công và bạo lực trong môi trường sống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thánh thiện. Ngài truyền thông sự thánh thiện của Ngài cho con cái loài người. Do đó, hành trình nên thánh luôn song hành với đời sống nội tâm và cầu nguyện, để vun đắp tình thân sâu xa với Chúa Giê-xu, hân hoan chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất đời mình, và đem hoa trái trong các hoạt động mục vụ. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, để kết thúc bài chia sẻ này, tôi muốn nhắc lại lòng ao ước đã bày tỏ với quý cha và quý tu sĩ trong lời chủ chăn tháng 6 năm 2017. Tôi luôn cầu nguyện và ước ao được nhìn thấy trong giáo phận một hàng ngũ linh mục và tu sĩ thánh thiện, hết lòng với Chúa và hết mình với đoàn chiên đã được Ngài trao phó để hướng dẫn, chăm sóc và phục vụ thay cho Ngài. Để giáo phận trở thành thánh địa của lòng thương xót, các linh mục và tu sĩ phải là những người chất chứa trong tâm hồn lòng thương xót của Chúa. Cũng thế, để giáo phận trở thành dân thánh, hàng linh mục và tu sĩ của giáo phận phải là những người thánh thiện, dấn thân trên đường nên thánh, và là những thầy dạy dẫn đường nên thánh. Xin Đức Mẹ là mẫu gương của đời sống thánh thiện, dẫn dắt và nâng đỡ tất cả chúng ta trong nỗ lực nên thánh và hướng dẫn đoàn dân Chúa trên đường nên thánh, để cùng nhau trình bày cho các anh chị em lương dân vẻ đẹp của Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong vài lần trước, chúng ta đã nói một phần về các tội nghịch đến điều răn thứ nhất. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp các vấn đề liên quan đến điều răn này. Trước hết là tội mê tín. Mê tín là lệch lạc niềm tin và trong cách thể hiện tâm tình tôn giáo. Mê tín cũng có thể xảy đến khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chẳng hạn như gán một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành tôn giáo vốn là đúng đắn. Hơn nữa, nếu cho rằng chỉ cần đọc kinh hay cử hành một vài nghi lễ là có hiệu quả, người ta rơi vào tình trạng mê tín. Kế đến là việc thờ ngẫu tượng. Điều răn thứ nhất lên án thuyết đa thần. Không cho phép người tín hữu tin vào thần nào khác ngoài Thiên Chúa duy nhất. Các sách Kinh Thánh Cựu Ước luôn nhắc lại việc từ bỏ các ngẫu tượng bằng vàng, bằng bạc do tay người phàm làm ra. Tội tôn thờ ngẫu tượng không chỉ có ở nơi dân ngoại, nhưng còn là một cám dỗ đối với người tín hữu. Thờ ngẫu tượng là tôn thờ và kính bái một thụ tạo khác ngoài Thiên Chúa, dù đó là thần linh hay ma quỷ. Đức Giê-xu đã dạy, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Khi tôn thờ Thiên Chúa duy nhất, con người thống nhất đời sống. Điều răn dạy tôn thờ Thiên Chúa duy nhất làm cho con người trở nên tập trung khỏi bị phân tán. Thờ ngẫu tượng là tình trạng cảm thức tôn giáo nơi con người bị suy đồi. Giáo phụ Origene đã nói, kẻ thờ ngẫu tượng gán ý niệm Thiên Chúa bất diệt cho bất cứ thứ gì không phải là Thiên Chúa. Sau nữa là việc bói toán và ma thuật. Thiên Chúa có thể cho các ngôn sứ hay các thánh nhân biết về tương lai. Tuy vậy, thái độ đúng đắn của Kitô hữu là phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa những gì thuộc về tương lai, và từ bỏ mọi thứ tò mò thiếu lành mạnh trong lĩnh vực này. Vì thế, cần phải loại bỏ mọi hình thức bói toán, như cậy nhờ Satan hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những cách khác, vì cho rằng sẽ đoán được tương lai. Trong lĩnh vực này còn phải kể đến việc coi tử vi, xem chỉ tay, giải mộng, xin xăm, lên đồng, vân vân. Đều là những hình thức phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa trên thời gian và lịch sử của con người. Ai muốn dùng ma thuật hay bùa chú để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phải phục vụ mình hay điều khiển người khác, dù họ có thể chữa bệnh, nhưng cũng phạm đến đức thờ phượng. Các việc này càng nặng nề hơn khi có dụng ý hại người khác. Bên cạnh đó, còn có những tội nghịch đức thờ phượng như sau. Như tội thử thách Thiên Chúa, đây là tội dùng lời nói hay hành động để thử lòng nhân hậu và toàn năng của Thiên Chúa. Thử thách Thiên Chúa luôn hàm ẩn thái độ ngờ vực tình yêu thương, sự quan phòng và quyền năng của Ngài. Tội phạm thánh là xúc phạm hay cư xử bất công, bất xứng đối với các bí tích và các hành vi phụng vụ khác, cũng như đối với người, đồ vật và các nơi đã thánh hiến cho Thiên Chúa. Phạm thánh là một tội nặng, nhất là khi xúc phạm bí tích thánh thể. Tội mại thánh nghĩa là mua hay bán những thực tại thiêng liêng. Chẳng hạn trong sách Công vụ Tông đồ thuật lại thầy phù thủy Simon muốn mua quyền năng thánh thần từ các tông đồ. Tất cả những ân huệ thiêng liêng đều do Thiên Chúa và từ Thiên Chúa, nên ai đã đón nhận như quà tặng thì cũng phải cho đi cách nhưng không như quà tặng. Vì thế Hội Thánh khẳng định, dù người thợ thì đáng được nuôi ăn, nhưng khi ban các bí tích, thừa tác viên không được đòi thêm điều gì khác ngoài số tiền dâng cúng mà thẩm quyền Hội Thánh đã ấn định, và cũng phải cẩn thận đừng để những người nghèo không được lãnh nhận bí tích vì lý do túng thiếu. Khi nói về tội không tin, chúng ta cũng cần nhắc đến điều mà hiện nay vẫn còn tồn tại trên thế giới, đó là chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần là chủ trương cố tình không nhận hoặc công khai chối bỏ mối liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai gọi đây là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất của thời đại này. Chủ nghĩa vô thần có nhiều hiện tượng rất khác nhau. Hình thức dễ thấy nhất là chủ nghĩa duy vật thực hành. Chủ nghĩa này cho rằng con người là chính cùng đích của mình, là kẻ tạo nên và điều khiển lịch sử riêng mình. Một hình thức khác của chủ nghĩa vô thần hiện nay muốn giải phóng con người bằng một cuộc giải phóng kinh tế và xã hội. Hình thức vô thần này cho rằng, từ bản chất tôn giáo ngăn cản sự giải phóng trên, họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, làm cho con người sao lãng việc xây dựng xã hội trần thế. Vì cho con người niềm hy vọng, hão huyền vào cuộc sống mai sau. chủ nghĩa vô thần là tội nghịch nhân đức thờ phượng, vì từ chối hay phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai cũng khẳng định, người tín hữu có thể chịu trách nhiệm không nhỏ trong việc làm phát sinh chủ nghĩa vô thần, hoặc bởi sao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội. Khi họ sống như vậy, họ đã che giấu chân dung đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo. Bên cạnh đó, còn có chủ nghĩa bất khả tri, là trường hợp của những người không phủ nhận Thiên Chúa, nhưng cho rằng con người không thể biết gì về Thiên Chúa được. Vì thế, tốt hơn là không đề cập đến Thiên Chúa khi không thể chứng minh, xác nhận hay phủ nhận về người. Chủ nghĩa bất khả tri thường dẫn tới chủ nghĩa vô thần thực hành. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa mở rộng một phần quan trọng của điều răn thứ nhất, đặc biệt là về chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần là tội nghịch với điều răn thứ nhất. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về lĩnh vực tự do tôn giáo và việc tôn kính ảnh tượng. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Trong cậy Chúa, con tin Chúa yêu thương con. Đấng thâm trời cao, Thiên Thu Chúa yêu con nhiều. Ngàn trùng cao xanh, yêu thương Chúa gọi tên con. Nâng lên cánh tướng quyền uy, tim hồng lệ hoe ướt mi. Tình trời cao ân mến yêu dâng đầy, tình này nhỏ bé, xin dâng Chúa vua tình yêu, đi theo Chúa khắp mọi miền, làm chứng nhân tình huyền siêu. Muôn đời ta ơn, ca khen thánh danh Chúa trời, Ngài đã thương con, chào ban sinh thiên thần linh, đi xây dân mơ an bình, chờ phúc thiên đàng quang vinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, tuần trước chúng ta đã nghe phần đầu bài ca về vườn nho. Vườn nho là dân Israel, còn Thiên Chúa là chủ vườn nho. Hôm nay chúng ta nghe phần cuối, ý nghĩa bài ca về vườn nho. Vườn nho là cuộc đời người Kitô hữu chúng ta. Thiên Chúa là chủ sự sống, là chủ cuộc đời của chúng ta. Từ đó chúng ta ý thức mình không phải là chủ sự sống của chúng ta. Chúng ta chỉ là người quản lý cuộc đời chúng ta mà Thiên Chúa đã trao để chúng ta quản lý sao cho sinh hoa trái.
Ngày hôm nay chúng ta bước vào kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đó, các anh chị thấy rất rõ. Ai cũng bảo là toàn cầu hóa thì sẽ làm cho đất nước phát triển về mặt kinh tế. Mà quả thật là mình quan sát là mình thấy phát triển rất nhanh. Nhưng chưa bao giờ ở Việt Nam mà sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn như ngày hôm nay. Chưa bao giờ. Ngày xưa thì nghèo nhưng mà nghèo hết với nhau. Còn bây giờ là cực giàu và cực nghèo. Ngày xưa nghe nói đến Việt Kiều nghĩ là giàu sang, bây giờ Việt Kiều thua xa. Thế cho nên là vườn nho đấy nó tượng trưng cho sự giàu có sung túc, nhưng mà không nhất thiết sự giàu có sung túc mang lại hạnh phúc cho con người, mang lại sự bình đẳng ở trong xã hội. Nó có nhiều tầng lớp ý nghĩa qua hình ảnh của vườn nho. Còn về phía chúng ta đó, tôi chỉ nhắc một chút về tin mừng theo Thánh Marco đó. Ví dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho mà lại là những tá điền sát nhân. Thì nếu mà các anh chị mở Marco ở chương thứ 12 đó, tôi có thể chỉ cho thấy một vài chi tiết thế này. Ở chương 12 mà ngay từ câu thứ nhất trở đi cho đến câu 11. Thế thì Chúa Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ. Và Thánh Marco nói thế này nè. Chúa Giêsu bắt đầu dụ ngôn bằng cách nào? Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rộng chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Anh chị có thấy cái câu là nó y chang ở trong sách của Isaiah không? Đấy, không sai chút nào. Giống y như là trong sách Isaiah vậy. Nhưng mà phần dưới đó thì sẽ khác. Chúa Giêsu nói đến cái chuyện là cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa, rồi thì đến mùa rồi mới sai đầy tớ đến để lấy cái phần hoa lợi. Nhưng mà đầy tớ này thì bị đánh đập, đầy tớ kia thì bị giết chết. Rồi cuối cùng thì ông chủ sai đích thân con của ông chủ tới. Mà nó thấy con của ông chủ thì nó bảo đứa thừa tự đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay chúng ta. Thì mỗi khi đọc dụ ngôn này thì chúng ta hiểu ý làm sao? Tôi chắc là các anh chị sẽ hiểu ngay cái ý nghĩa trong lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã sai các tiên tri, các ngôn sứ đến cảnh cáo dân, nhưng mà người ta không nghe. Cuối cùng Thiên Chúa sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến, cứ hy vọng là người ta nghe. Ai dè nó he nhau, đứa thừa tự đây rồi, nó đem lên trên đồi càn về nó giết luôn. Nhưng mà Chúa Giêsu nhắc lại cái câu mà khi chúng ta học về sự tích du xe chúng ta đã nói rồi: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đó là cái ý nghĩa chính ở trong lịch sử cứu độ. Nhưng mà riêng tôi thì tôi muốn gọi thêm ý nghĩa này để các anh chị cùng suy niệm này. Mình hãy tưởng tượng cái cuộc đời của mình chính là vườn nho của Chúa. Chính cuộc đời của mình là vườn nho của Chúa. Chúa là chủ vườn nho, tức là chủ cuộc đời chúng ta. Và Chúa trao cái sự sống và cuộc đời này cho chúng ta như là những người quản lý, như là những tá điền. Làm sao để cuộc đời của mình sinh hoa trái tốt tươi, sinh hoa lợi cho nước trời. Mà trong thực tế đó, là rất nhiều khi các anh chị và tôi, mình tước quyền làm chủ của Thiên Chúa. Mình không chấp nhận cái vị trí của mình là tá điền, là người quản lý, mà mình coi như cuộc đời này là của tôi muốn làm gì tôi sai thế nào theo ý tôi là tôi sai. Tội lỗi căn bản nó nằm ở chỗ đấy. Và chính vì thế mà cuộc đời của mình thay vì sinh hoa trái tốt tươi, sinh tinh là nho dại là vậy. Cho nên khi đọc cái dụ ngôn này mà trong bài tôi đặt cái câu hỏi là: thế thì bạn là ai ở trong dụ ngôn này? Mình có khám phá ra nơi những tá điền gọi là sát nhân đó hình ảnh của chính mình lúc này lúc khác trong cuộc đời không? Mình có khám phá ra nơi cái vườn nho đó hình ảnh của chính cuộc đời mình lúc này lúc khác không? Khi mà ta đọc Thánh Kinh, ta có sự đối diện với Chúa, ta có cuộc đối thoại như thế đó, thì lời Thánh Kinh sẽ trở thành sống động hơn cho chúng ta Và nếu không thì chỉ là chuyện ở bên ngoài. Cho nên bên ngoài cái tầng ý nghĩa về lịch sử cứu độ đó, nó có một tầng ý nghĩa cho đời sống thiêng liêng của mỗi một người chúng ta nhé. Thế hôm nay ta kết thúc bằng cái hình ảnh của bài ca Vườn Nho đó. Rồi tuần tới thì xin các anh chị đọc sách Isaiah từ chương 8 cho đến chương 12.
Lạy Chúa, Chúa sai con đi làm vườn nhỏ Chúa, niềm tin gieo rắc khắp nơi, đến cho cuộc đời, đến cho mọi người. Tình Chúa dẫn đưa con đi bằng ngàn lý khó, nguyện đem ánh sáng đức tin chiếu soi cuộc đời, thắp lên tình người. Vâng, con quyết ra đi,
con quyết ra đi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Gọi tên dù con bất tư, Chúa vẫn kêu mời. Ôi tình Chúa cao vời thay, trọn đời con tâm thành tin hướng, đem tình Ngài thi ân muôn lối cho muôn người.
Yêu
thương,
yêu
thương,
Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Quý vị và các bạn thân mến, đây là lần thứ ba Đức Giêsu sử dụng từ như Thầy trong chương 15, Tin Mừng Gioan. Lần đầu, Ngài mời gọi các môn đệ kết hiệp với Ngài, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Lần thứ hai, Ngài nói đến mối tương quan giữa Ngài với Chúa Cha, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Cũng vậy, chúng ta phải giữ những điều răn của Đức Kitô và ở lại trong tình yêu của Ngài. Lần thứ ba, Đức Giêsu nói đến mối tương quan giữa Ngài với chúng ta, và mối tương quan này trở thành quy luật tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Trong mỗi trường hợp, ý hướng và hành động của Đức Giêsu đều trở thành quy luật cho chúng ta, luật yêu thương. Đó là một chân lý mà Đức Giêsu đã hơn một lần nhấn mạnh về sự giống nhau giữa cây nho và cành nho. Mỗi khi cất lên từ như Thầy, chúng ta tự hỏi, liệu chúng ta có thể giữ được các điều răn của Đức Giêsu như Ngài giữ các điều răn của Chúa Cha không? Và yêu thương anh chị em mình như Ngài đã yêu thương chúng ta không? Nếu chúng ta không cảm nghiệm được đầy đủ mối tương quan giữa Ngài với chúng ta, hoặc nếu chúng ta nghĩ mình có thể giữ được các điều răn của Ngài bằng sức riêng của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại và chán nản. Nhưng nếu chúng ta hiểu từ như Thầy là một bài học cao quý của dụ ngôn, một tiếng nói của cây nho thật đối với cành nho, chúng ta sẽ nhận ra rằng đấy không còn là vấn đề không thể đối với chúng ta, bởi vì Đức Kitô đang hoạt động trong chúng ta. Hãy vâng giữ như Thầy vâng giữ, hãy yêu thương như Thầy yêu thương, là những mệnh lệnh cao cả và thánh thiêng. Nó nhắc nhở chúng ta thuộc về Đức Kitô. Từ đó, chúng ta ý thức về tất cả những gì cao quý mà cây nho thật là Đức Kitô đã cung cấp đầy đủ cho chúng ta. Như Thầy là tiếng Đức Kitô nói với mỗi người chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Sự sống của Thầy là sự sống của anh em, và anh em sẽ chia sẻ tất cả sự viên mãn của Thầy. Thánh Thần luôn ở trong anh em, và hoa trái của anh em là tất cả những gì ở trong Thầy. Anh em đừng sợ, nhưng hãy để cho đức tin của anh em nắm bắt từng lời như Thầy của Thầy. Đó là một đảm bảo thần linh, bởi vì Thầy sống trong anh em, và anh em cũng có thể sống như Thầy đã sống. Nếu điều này thực sự là ý nghĩa của dụ ngôn, là sự sống mà một cành nho có thể sống, thì tại sao những người làm được điều đó vẫn là số ít hơn? Bởi vì những người khác chưa nhận biết được mầu nhiệm nước trời của cây nho. Họ có thể biết nhiều dụ ngôn và những bài học cao đẹp của nó, nhưng mầu nhiệm thánh thiêng của cây nho Đức Kitô được ẩn giấu trong quyền năng tuyệt đối và sự gần gũi của Thiên Chúa, thì họ chưa nhận ra. Có lẽ họ đang mong ước và chờ đợi Thánh Thần của Thiên Chúa mặc khải cho họ. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Vâng, đúng vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào nếu chúng ta thực sự muốn tìm hiểu những mầu nhiệm? Phải thú nhận rằng chúng ta cần phải đón nhận một lối sống hoàn toàn mới, bởi vì chúng ta chưa hiểu hết cây nho Đức Kitô. Ngài có đầy đủ quyền năng để thúc đẩy và biến đổi chúng ta, hầu chúng ta có thể vâng phục Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta được thanh tẩy khỏi tất cả những gì là ích kỷ, và được tách ra khỏi những gì thuộc về thế gian, để chỉ còn sống cho Thiên Chúa, như Đức Kitô đã sống trọn vẹn cho vinh quang của Chúa Cha. Và rồi trong đức tin, chúng ta tin rằng lời nhắn nhủ như Thầy của Đức Kitô sẽ trở thành hiện thực trong mỗi hành động của chúng ta. Chính Đức Kitô là cây nho thật sẽ làm điều đó cho chúng ta, là những cành nho của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa là cây nho đích thực của Chúa Cha, còn chúng con là các cành nho của Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận các điều răn và lời nhắn nhủ như Thầy của Chúa, như một mặc khải Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con là các cành nho ở trong cùng một sự sống, một thần khí, một sự vâng phục, một niềm vui và một tình yêu. Xin Chúa hoạt động trong chúng con để chúng con mạnh dạn thưa rằng, lạy Chúa, như Chúa đã yêu thương thế nào, chúng con cũng sẽ yêu thương như vậy. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.